được hơn 500 trang đó.
Thì bất cứ một người Mỹ nào đó thì tôi nghĩ rằng là chỉ cũng bỏ một công sức nhất định thôi, không thể giúp tôi một cách hoàn thiện được.
Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, mùng 4 tháng 7 năm 2012, và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam. Theo các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa rồi, người dân Việt yêu nước từ Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã xuống đường biểu tình chống hành động xâm lược của Trung Quốc cũng như ủng hộ luật biển của Việt Nam. Câu hỏi cần được nêu lên là những người ái quốc ấy gặp hệ lụy ra sao? Hòa Ái sẽ trình bày vấn đề này trong bài thời sự mở đầu ngay sau bản tin sáng nay. Tiếp theo, quý vị sẽ nghe về ý kiến của nhiều giới, từ trí thức, cán bộ cao cấp, nhà báo cũng như người dân bình thường, về tuyên bố của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang liên quan quan chức Dương Chí Dũng của Vinalize đang đào tẩu. Tiến sĩ hãng nguyên Nguyễn Nhã nói về 40 năm vì chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh bị đàn áp, và sau cùng tại xứ Chùa Tháp, các tổ chức dân sự tố cáo vụ giam giữ 13 phụ nữ dân quan. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Tư mùng 4 tháng 7 năm 2012.
Vũ Hoàng và Quỳnh Chi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, số người sử dụng Internet tại Việt Nam tính đến cuối tháng 6 có hơn 32 triệu người, tức giảm 1 triệu người so với số liệu công bố hồi đầu năm. Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết như vừa nêu. Báo cáo của Tổng cục Thống kê dựa trên số liệu lấy từ Bộ Thông tin Truyền thông và được tính dựa vào số khách hàng sử dụng Internet thuê bao. Trước thống kê nói số người sử dụng Internet tại Việt Nam giảm như vừa nêu, thì một số người cho rằng khó có chuyện số người thật sử dụng Internet lại giảm xuống, bởi vì có thể nhiều người tiêu dùng chuyển sang sử dụng mạng 3G, ADSL, v.v. không qua đăng ký.
Một người gốc Việt bị truy tố vì tội giúp đỡ nhóm khủng bố Al-Qaeda. Người đó là Phạm Minh Quang, 29 tuổi, bị Tòa án Liên bang New York truy tố hôm cuối tháng 6 vừa rồi. Theo bản cáo trạng, ông Phạm đã thề trung thành với thành phần AQAP, tức Al-Qaeda bán đảo Ả Rập, và đến Yemen hồi cuối năm 2010 để huấn luyện. Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc sử dụng vũ khí tự động, chuẩn bị tuyên truyền trên mạng và làm việc bên cạnh hai người Mỹ khác. Ông Phạm trở về Anh vào năm 2011 sau đợt huấn luyện ở Yemen và bị bắt. Ông bị truy tố 5 tội, và nếu bị kết án có tội, ông có thể bị kêu mức án từ 40 năm tù giam cho đến chung thân.
Truyền thông Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích Philippines, cho rằng Manila đang có kế hoạch kích động căng thẳng trên Biển Đông. Bài báo của Nhân dân Nhật Báo số ra hôm 3 tháng 7 khẳng định là tại cuộc họp Bộ trưởng ASEAN sắp diễn ra tại Campuchia, thì Philippines sẽ dùng mọi cách để khuấy động Biển Đông. Bài báo này cũng không quên nói rằng ASEAN không phải là diễn đàn phù hợp để thảo luận về Biển Đông, nhấn mạnh rằng ASEAN nên tập trung vào các vấn đề khác như vấn đề phi hạt nhân chẳng hạn. Tờ Nhân dân Nhật Báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo này ra đời sau khi Philippines hôm thứ Hai cho biết có thể nhiều Hoa Kỳ triển khai máy bay thám thính ở Biển Đông, một hoạt động nằm trong nỗ lực khẳng định chủ quyền của Manila. Cho đến bây giờ, Hoa Kỳ vẫn khẳng định sẽ giữ thái độ trung lập, không đứng về bên nào trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm thứ Ba đề xuất nước ông được tham gia tập trận cứu nạn chung với Úc và Hoa Kỳ. Đây là một dấu hiệu cho thấy Jakarta giảm bớt quan ngại về việc Hoa Kỳ triển khai binh lính tại miền Bắc nước Úc. Từ khi Hoa Kỳ khẳng định chính sách tập trung vào vùng Thái Bình Dương hồi năm ngoái, Úc đã đồng ý cho Washington triển khai 2.500 quân tại căn cứ Dawei ở phía Bắc nước này. Thoạt tiên, Indonesia xem hành động này có thể gây thêm căng thẳng cho khu vực. Ngoài việc đề xuất tham gia tập trận các chương trình cứu hộ, Indonesia còn khuyến khích các nước khác như Trung Quốc có thể tham gia tập trận chung. phát biểu của Tổng thống Indonesia được đưa ra trong chuyến công du 2 ngày tại Australia.
Trung Quốc bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch cải tổ chính trị bằng việc thay thế thành phần đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ông Quách Kim Long, 64 tuổi, một người thân cận với ông Hồ Cẩm Đào, sẽ thay thế cho ông Lưu Kỳ, 69 tuổi, trong cương vị bí thư thành ủy Bắc Kinh. Quyết định này có thể giúp cho ông Hồ Cẩm Đào duy trì được sự ảnh hưởng của mình khi ông về hưu vào cuối năm nay. Ông Quách Kim Long là thị trưởng thành phố từ năm 2008, được dự đoán sẽ vào Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sắp diễn ra. Theo giới thạo tin, ông Hồ Cẩm Đào sẽ về hưu năm nay ở tuổi 69 và người thay thế ông sẽ là Tập Cận Bình.
Giới chức địa phương tỉnh Tứ Xuyên bác bỏ tin có người chết trong cuộc biểu tình phản đối xây dựng nhà máy hợp kim đồng và cảnh cáo ngăn cấm những hoạt động tụ tập như thế. Chính quyền thành phố Thập Phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vừa ra thông cáo yêu cầu người dân không được truyền đi thông tin về cuộc biểu tình, cũng như không được dùng các phương tiện Internet để truyền bá thông tin trên. Bắt đầu hôm Chủ nhật, hàng ngàn người, bao gồm cả học sinh, sinh viên, biểu tình phản đối việc xây dựng nhà máy hợp kim đồng tại địa phương này vì quan ngại cho môi trường. Cuộc biểu tình bị cảnh sát đàn áp hôm thứ Hai và nhiều người đã đổ máu. Theo thông tin mới nhất trên Hoàn Cầu Thời báo, thành phố Thập Phương đã đồng ý tạm hoãn dự án và sẽ hỏi ý kiến người dân.
Bà Aung San Suu Kyi lên tiếng nói rằng gọi Miến Điện là Burma thì không có gì sai cả. Lời phát biểu của người đứng đầu Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đưa ra sau khi chính quyền dân sự Miến Điện lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu bà dùng từ Myanmar thay cho từ Burma. Chính quyền quân sự Miến Điện đổi tên xứ này từ Burma sang Myanmar vào năm 1989, nhưng không thông qua phúc quyết của người dân. Chính vì thế, mặc dù chính phủ Miến dùng từ Myanmar để gọi tên nước mình, thì nhiều người vẫn dùng tên gọi cũ. Trong chuyến công du châu Âu vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã dùng từ Burma khi nói về Miến Điện và bị phía chính quyền được quân đội hậu thuẫn chỉ trích. Hiện tại, một số nước vẫn dùng tên Burma khi nói về Miến Điện, một cách để phản đối sự lãnh đạo không chính danh của chính quyền được quân đội hậu thuẫn.
Phát ngôn viên đặc sứ hòa bình tại Liên Hợp Quốc ông Kofi Annan nói rằng bắt buộc phải có một thỏa thuận ngừng bắn thực sự tại Syria khi số người thiệt mạng ngày càng lên cao. Phát ngôn nhân của ông Kofi Annan nói như trên sau khi bà Navi Pillay, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng lực lượng quân sự quốc tế được đưa vào đây sẽ đổ thêm dầu vào lửa cho tình hình xứ này. Bà Pillay nói rằng cả hai bên chính phủ và lực lượng đối lập đều là nguyên nhân của gần 17.000 cái chết sau khi cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào hồi tháng 3 năm ngoái. Phía ông Kofi Annan nói rằng cuộc họp giữa các nước lớn tại Thụy Sĩ hôm thứ Bảy đã đạt được một số thỏa thuận, và cũng nói rằng có một sự thay đổi giữa Trung Quốc và Nga đối với vấn đề Syria. Xin được nhắc lại, kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan đưa ra gần đây đã bị thất bại. Trong khi các nước phương Tây bàn về khả năng can dự quân sự vào Syria, thì Bắc Kinh và Moscow luôn phản đối. Tin cũng cho biết Bộ trưởng Nga nói có thể gặp phe đối lập Syria để bàn về cách kết thúc tình trạng đẫm máu tại đây.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 7, người dân ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đồng lòng xuống đường tham gia biểu tình chống lại những hành động và tuyên bố ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Những hệ lụy nào xảy ra cho những người liên quan đến cuộc biểu tình chống Trung Quốc ấy? Hòa Ái trình bày trong phần sau.
Sau lời kêu gọi biểu tình xuống đường vào ngày Chủ nhật 1 tháng 7 trên các trang mạng xã hội và của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hàng trăm người Việt cũng như các tu sĩ Phật giáo trong nước đã tập trung về hai thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để cùng tham gia cuộc tuần hành trong ôn hòa với các biểu ngữ ủng hộ luật biển và hải đảo năm 2012. Hãy hành động xứng đáng với tiền thế của dân. Nhân dân Việt Nam ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất luật biểu tình, vân vân. Blogger Huỳnh Công Thuận được công chúng biết đến do bị bắt giữ, gặp nhiều khó khăn trở ngại với chính quyền địa phương khi tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Anh Thuận cho đài AFA biết, trong cuộc biểu tình hôm 1 tháng 7 vừa qua, do phải đi công tác nên anh Thuận đã không thể tham gia cùng với những người khác. Thế nhưng, khi bước xuống khỏi chiếc xe đang trên đường công tác để mua nước uống, anh Thuận đã bị những người mặc thường phục nhào đến và hỏi mượn điện thoại. Anh Thuận phản kháng không đồng ý, thì những người này đã đè anh ra để giật lấy điện thoại. Anh Thuận vừa chạy về hướng xe của mình, vừa tri hô, ăn cướp, giật điện thoại. Những người này vẫn đuổi theo đến xe và thò tay vào bên trong xe để cướp lấy điện thoại của anh. Sau đó, công an mặc sắc phục xuất hiện đưa cả người và xe về đồn công an. Anh Thuận nói.
Có những chuyện bất cười rồi chuyện đã đưa cả xe, cả người vào đồn công an là từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều. Mà vô đó là không có làm bất cứ việc gì hết, cái này người ta cố tình cách ly tôi ra khỏi thôi à. Ban đầu đó thì cứ nói dòng do hỏi này hỏi kia, rồi cuối cùng là nói thật nha. Tạm thường thông cảm, lệnh ở trên là tôi giữ anh lại, tôi giữ chứ tôi không biết gì hết.
Để bày tỏ tấm lòng yêu nước, trách nhiệm của một công dân đối với quốc gia, gia đình blogger Huỳnh Thục Vi gồm có 6 người đã tự nguyện xuống đường mà không ai xúi dục như lời Thục Vi nói là công an chụp mũ họ như vậy. Khi 6 người trong nhóm vừa đến công viên 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì bị công an ập tới, xô đẩy, lôi kéo và áp tải cả 6 anh chị em lên xe về đồn công an. Trên xe, những người bị bắt đã hô to, Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, đã đảo Trung Quốc xâm lăng, đồng thời chống cự lại những hành động thô bạo của công an, Thục Vi kể lại.
Ngay cả trên xe buýt thì một tên an ninh mặc thường phục còn trẻ thôi bóp cổ liên tục, bóp cổ Huỳnh Trọng Hiếu trên suốt một đường đi. Tôi không thể kêu cứu được và tôi không biết nói gì hơn là tôi chửi bới và người ta đã giết em tôi rồi.
Anh Huỳnh Trọng Hiếu, em của blogger Huỳnh Thục Vi, cho đài AFA biết đã bị bắt giữ ở đồn công an phường Cầu Kho, quận Nhất từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Rạng sáng mùng 2 tháng 7 mới được thả về. Anh Hiếu không được cho ăn uống trong suốt thời gian 15 giờ đồng hồ bị tạm giữ ở đồn công an. Sau khi lên tiếng phản đối dữ dội nhiều giờ đồng hồ, anh Hiếu mới được cho uống nước. Tuy nhiên, việc phản đối không đồng ý giao nộp điện thoại đã bất thành. Anh Hiếu kể lại.
Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, thì họ yêu cầu tôi phải giao nộp điện thoại. Nhưng mà tôi phản đối việc đó. Thì họ nói, nếu mà anh không giao nạp điện thoại thì chúng tôi sẽ có cách xử lý anh. Thì lúc đó có hai dân phòng mà người ta đã sắp xếp từ trước, đã bẻ cổ tôi lại phía sau, để tôi lơ lửng trên ghế, để mà chốc ngược đầu tôi xuống dưới đất. Lúc đó có hai dân phòng khác và một vài công an hình sự ập đến để mà rút điện thoại trong túi của tôi ra. Sau đó họ đã đẩy tôi về vị trí cũ.
Trong cuộc trao đổi với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, blogger Gió Lang Thang cho biết, sau khi cuộc biểu tình chấm dứt, nhóm của anh bị chặn bắt ở đồn công an ở Thủ Đức. Có nhiều người bị đánh, trong đó kể cả anh. Blogger Gió Lang Thang đề cập đến trường hợp anh Châu Văn Thi, tức blogger Yêu Nước Việt, bị bắt giữ ngay lúc đi ăn sáng hôm 1 tây tháng 7 và đến trưa hôm sau mới được thả về. Còn trường hợp anh Phạm Minh Hùng bị bắt giữ vẫn chưa liên lạc được. Blogger Nguyễn Tường Thụy chia sẻ trường hợp của anh Trương Ba Không sau khi tham gia biểu tình đã bị chủ nhà không cho thuê nhà nữa. Ông Nguyễn Tường Thụy nói.
Trường hợp Hoàng Thế Hậu quả mà xảy ra khi ở đường viên xuống đường là tôi mới biết trường hợp của anh Trương Bao Không. Thông tin này là thông tin trực tiếp của anh Trương Bao Không. Trở ngại thì là như là công an phường, công an địa phương họ ép chủ nhà trọ không cho anh ấy thuê nhà nữa. Và điều này đã thể hiện ở biên bản thanh lý hợp đồng giữa anh ấy và chủ nhà trọ. Theo tinh thần của hợp đồng là một tháng. Nếu mà một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho nhau trước một tháng. Thế nhưng mà sau khi anh Trương Bao Không đi biểu tình về buổi sáng thì được buổi chiều chủ nhà là yêu cầu là không tiếp tục thuê trọ nữa.
Nhiều biểu tình viên từng tham gia đợt biểu tình hồi mùa hè năm ngoái cho biết họ đều nhận được giấy mời làm việc vào ngày Chủ nhật. Có nhiều người bị canh cửa 24/24, đi đâu, làm gì cũng bị theo dõi. Trong cuộc thẩm vấn đối với anh Huỳnh Trọng Hiếu, công an nói rằng muốn biểu tình thì phải xin phép có sự đồng ý của chính quyền mới được tiến hành. Trong khi đó, anh Huỳnh Công Thuận đã từng tranh luận với công an trong những lần bị bắt giữ suốt 4 năm qua, rằng theo Điều 69 trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992, quy định công dân có quyền biểu tình. Dù cho đến nay luật pháp vẫn chưa có luật biểu tình, thì hành động biểu tình là một trong những quyền cơ bản của người dân theo hiến pháp quy định. Những người dân tham gia xuống đường dù có trình báo với cơ quan chức năng đại diện chính quyền về việc biểu tình ôn hòa của họ như anh Huỳnh Công Thuận vẫn bị đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu. Trong thời gian chờ đợi chính phủ thông qua luật biểu tình có những quy định pháp luật rõ ràng, thì những người quan tâm đến vận mệnh quốc gia nói sẽ tiếp tục tham gia biểu tình và dường như đang chờ đợi một hội nghị Diên Hồng thời hiện đại trước những lời lẽ và động thái hung hăng của Trung Quốc trong việc xâm lấn lãnh thổ và hải đảo của Việt Nam.
Thưa quý thính giả, mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 13 đã có cuộc tiếp xúc với cử tri ở Sài Gòn, nơi ông đại diện. Chủ tịch nước cho rằng những câu hỏi của cử tri là nóng, rất bức xúc đối với nhiều vấn đề thời sự mà cử tri quan tâm hiện nay. Sau đó, nhiều tờ báo đã có các cuộc phỏng vấn ông chung quanh nội dung trả lời cử tri cũng như những câu hỏi khác. Do sự quan trọng của vấn đề, Mạc Lâm đã tiếp xúc một số trí thức, cán bộ cao cấp, nhà báo cũng như người dân bình thường, thế nhưng quan tâm đến thời sự đất nước, để thu nhận các ý kiến của họ về những tuyên bố của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang như một đường dây phản hồi để dư luận có những thông tin phong phú hơn. Loạt bài này chia làm 3 phần. Bài thứ nhất liên quan đến câu kết luận của Chủ tịch nước về trách nhiệm của Bộ trưởng Đinh La Thăng liên quan việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Bài thứ hai về vấn đề chống tham nhũng. Và bài thứ ba về những nhận định của Chủ tịch nước liên quan vai trò báo chí, cũng như tình trạng những người quan sai cần phải trả lại công lý cho họ. Trong loạt bài này, chúng tôi đăng và phát thanh toàn bộ các phát biểu của khách mời. Tuy nhiên, cũng xin được nhắc lại, đây không phải là quan điểm và chủ trương của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bài đầu tiên với những ý kiến chung quanh việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Xin mời anh Mạc Lâm.
Thưa quý vị, hiện nay trên hệ thống Internet toàn cầu nổi lên những bài viết bình luận về lời phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi ông cho rằng việc Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải là sai. Theo nguyên văn mà ông trả lời cho báo Tuổi Trẻ, xin trích, không thể đổ cho quy trình làm công tác cán bộ được. Quy trình được xây dựng là để lựa chọn những con người có đức, có tài, không phải để chọn những con người hư hỏng. Không thể nói là làm đúng quy trình, nhưng con người được bổ nhiệm đã hư rồi, thì còn đúng quy trình gì nữa? Dựa vào câu nói này, thưa quý vị, nhiều bài viết cho rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gián tiếp buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên đới trách nhiệm, vì Thủ tướng là người trực tiếp ký văn bản yêu cầu Bộ trưởng Đinh La Thăng thực hiện việc bổ nhiệm này. Hôm nay chúng tôi mời giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Khách mời thứ hai là luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Người thứ ba là giáo sư Ngô Đức Thọ, công tác tại Viện Hán Nôm, và nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao Động. Trong tinh thần chia sẻ thông tin, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị khách quý. Trước tiên xin được hỏi luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, như ông đã nghe phần giới thiệu vừa rồi đó, ông nghĩ sao về cáo buộc Bộ trưởng Thăng vào trách nhiệm bổ nhiệm ông Dũng? Theo ông thì Chủ tịch nước có hàm ý gì về cái việc quy trách nhiệm này hay chỉ là những phát biểu thông thường riêng cho một cá nhân là Bộ trưởng Đinh La Thăng thôi thưa ông?
Tôi rất đồng tình với ý kiến của Chủ tịch nước nói về cái gọi là cái quy trình mà bổ nhiệm ông Dũng đó. Thật ra nói quy trình thì có thể là nói như vậy, nhưng mà vấn đề dư luận người ta hết sức bức xúc là chỗ tại sao trong lúc cơ quan điều tra đang điều tra anh lại đi bổ nhiệm, có nghĩa anh lại điều chuyển cái ông Dũng đó và bổ nhiệm ông làm chủ tịch Vinala, thì đó là vấn đề người ta thắc mắc. Trong lúc cơ quan đang điều tra, chẳng lẽ mấy ông không biết? Nhưng mà điều nghiêm trọng hơn nữa đó là có một cái văn bản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký là đề nghị điều chuyển ông này đi và đề nghị Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ nhiệm ông này làm chủ tịch của cái Vinala. rõ ràng cái người chịu trách nhiệm trực tiếp là người bổ nhiệm, có nghĩa là ông Đinh La Thăng. Nhưng mà ông Đinh La Thăng là chấp hành cái ý kiến của Thủ tướng. Thành ra có thể nói một phần nào đó và rõ ràng là Thủ tướng phải có trách nhiệm trong vấn đề này, chứ không thể tránh né được. Thật ra đó, chung quanh các cái tổng ty của nhà nước mà làm ăn thua lỗ vậy thì trách nhiệm chính vẫn là Thủ tướng. Bởi vì Thủ tướng là người trực tiếp phụ trách các cái tổng ty đó mà, có cái quy định như vậy. Với chế độ trách nhiệm đó, nhất là qua cái nghị quyết 4/5 đã nói là người trách nhiệm, chịu trách nhiệm cao nhất là người đứng đầu. Thì tôi nghĩ là vấn đề này không thể không có trách nhiệm của Thủ tướng và các cái thành viên chính phủ có liên quan.
Xin cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đăng. Thưa giáo sư Ngô Đức Thọ, giáo sư là người rất ít khi xuất hiện trả lời phỏng vấn, nhưng có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, nhất là những người đã cùng với giáo sư trong các vụ biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vừa qua đó. Giáo sư có nghe được dư luận gì chung quanh lời phát biểu của Chủ tịch Trương Tấn Sang hay không ạ?
Vâng, cái này thì ở trong nước thì hiện thì nhiều cái nhận định lắm, tùy theo từng cái nhóm người họ có thể nắm được tình hình thế nào. Nhưng mà tôi thì một cách khách quan thì tôi thấy rằng những cách nói đó của ông Tôn Văn Sang, nhưng vấn đề này nó quá rõ chứ không phải là đòi hỏi những người chuyên môn. Nhưng mà tôi thấy cách nói đó cũng chưa phải là những cách nói xác tạc của những người mà có thẩm quyền. Tức là tôi cho rằng là cách anh nói đó họ vẫn còn nhẹ dặt ở một trong một cái mức độ nhất định ở đó, chứ chưa có một cái ý cụ thể gì là rõ rệt cả. Theo tôi là như vậy. Mặc dù thì có thể người ta có tin hơn thì có thể cho rằng là phía này phía kia, nhưng mà những câu chuyện đó hoàn toàn còn là phân công bí sử.
Xin cảm ơn giáo sư Ngô Đức Thọ, xin được trở lại với giáo sư ở những câu kế tiếp. Bây giờ xin được tiếp tục cùng với nhà báo Tống Văn Công. Thưa ông, cũng xin được trao đổi cùng một nội dung mà luật gia Lê Hiếu Đặng và giáo sư Ngô Đức Thọ vừa trình bày. Với cái nhìn của một nhà báo đó thì ông có chia sẻ gì về tuyên bố này ạ?
Theo mình biết, bổ nhiệm những cán bộ mà cấp cao đó, thường thường không phải là một cá nhân đâu. Trong cái chế độ mình hiện nay, cái trách nhiệm cá nhân nó không có rõ ràng. Là ở cái chỗ cái gì cũng có tập thể đó. Cho nên khi mà cái trách nhiệm cá nhân trong cái chế độ không có rõ ràng thì khó quy trách nhiệm lắm. Cái gì nó cũng nói là tập thể hết trơn à. Kỳ này tôi thấy ông chủ tịch nước có nói rằng là mọi cái trách nhiệm cá nhân mà làm thất thoát tài sản của các cái tập đoàn đó, thì trong cái cuộc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 sắp tới này nó là sẽ làm rõ. Nhưng mà thú thật là tôi nghĩ rằng là tôi không biết là làm sao để làm rõ à. Nó rất khó. Tôi cho rằng là sửa chữa cái vấn đề trách nhiệm cá nhân á, tức là phải có quy chế về trách nhiệm cá nhân, nếu không không thể quy được. Và mình nói là cái đó là do ông Thủ tướng hay ông gì cũng rất khó.
Thưa quý vị, vừa rồi là nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao Động cho biết cảm nghĩ của ông trước câu hỏi về dư luận trong và ngoài nước cho rằng Chủ tịch nước đang gián tiếp quy trách nhiệm cho Thủ tướng trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Xin được giới thiệu với quý vị khách mời khác của chúng tôi là giáo sư Tương Lai. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay đã về hưu, nhưng vẫn tiếp tục có những bài báo giá trị về tình hình Việt Nam. Xin giáo sư cho biết ý kiến của ông về câu hỏi mà chúng ta đang bàn thảo đó thưa ông. Theo giáo sư thì khi quy kết cho cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ý kiến của Chủ tịch nước đó, thì có được giáo sư chia sẻ hay không ạ?
Cá nhân dù muốn hay không muốn phải chịu trách nhiệm. Cá nhân phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi cho rằng cá nhân này nằm trong hệ thống và họ bị chi phối rất nặng bởi cái hệ thống đó, bởi cái quy trình đó. Phê phán cái quy trình này thì cũng phải phê phán chính ông ấy. Bởi vì ông cũng là cái người tham gia quyết định cho cái quy trình này chứ. Đâu phải là ông ấy không có trách nhiệm gì. Còn đương nhiên phê phán cái người khác, phê phán ông là Thủ tướng chẳng hạn, thì không đúng thôi. Ông Thủ tướng cũng phải chịu trách nhiệm về những cái bổ nhiệm này chứ. Bởi vì thì làm sao mà một cái ông bộ trưởng có thể quyết định cái chuyện bổ nhiệm được. Nhưng mà nói cho đến cùng mà nói thì ông nào cũng vậy thôi. Họ nằm trong một hệ thống và vì vậy phải chỉnh sửa là chỉnh sửa cả cái hệ thống này. Đã là khuyết tật cấu trúc thì phải chữa hệ thống. Bởi vì một cái sai lầm lớn như thế nhưng mà bàn bạc cái dân chủ tập thể quyết định cả. Thế thì không phải là trách nhiệm cá nhân mà là trách nhiệm của quy trình, toàn bộ cái quy trình này của cả cái hệ thống này. Và vì vậy mà phải tìm cho ra cái quy trình này nó sai ở đâu để mà nhận biết được quy luật.
Một lần nữa xin cảm ơn bốn vị khách mời hôm nay. Thưa quý vị, như đã được giới thiệu ở phần đầu, mời quý thính giả đón theo dõi bài kế tiếp với các vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Trần Đình Triển, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nguyên Thứ trưởng Văn hóa Lữ Phương, sẽ góp ý về vấn đề chống tham nhũng cũng như sự thay đổi người điều hành cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò này. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có giúp gì được cho cuộc chiến gay go này hay không? Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, tiến sĩ Hạ Nguyên Nguyễn Nhã, chủ biên tập san Sử Địa từ thập niên 1970 tại Sài Gòn, là người từ 40 năm nay đã bỏ hết tâm huyết vào vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa sau khi Trung Quốc đánh chiếm nơi này của Việt Nam hồi năm 1974. Ông sưu tập những chứng cứ lịch sử và pháp lý quốc tế từ thế kỷ 18 để chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, để đánh đổ luận điểm sai lạc của Trung Quốc về vấn đề này. Ông vừa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ lần thứ nhì để tiếp tục nhờ làm bản dịch công trình của ông sang Anh ngữ hầu phổ biến trên thế giới. Việt Long phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã về công trình ấy với những thành quả và khó khăn trong chuyến đi này.
Thưa quý vị, hôm nay ngồi trước mặt chúng tôi trong cuộc thảo luận này là tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đến từ Sài Gòn trong một công việc riêng của ông nhưng mà có liên quan đến chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam và tại Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiến sĩ Nguyễn Nhã từng là chủ bút và chủ biên của tập san Sử Địa trước năm 75. Ông đã là cử nhân văn khoa và cử nhân Sử Địa năm 1966 và sau đó ông lấy bằng tiến sĩ sử học năm 2003. Thưa, câu hỏi đầu tiên của chúng tôi với tiến sĩ là tôi biết rằng tiến sĩ là một người mà đã trả giá gần hết cuộc đời của mình cho cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trong có thể nói là hơn 40 năm nay. Thế thì vào năm 2003 ông đã từng thách thức các nhà khoa học trên thế giới, kể cả Trung Quốc, có được những tài liệu học thuật mang tính khoa học cao hơn để mà có thể phản bác thành công những tài liệu của ông. Thế thì giá trị đó đã được nhiều nhà khoa học và giới học thuật trong nước nhìn nhận, nhưng mà về phía quốc tế thì có một nhân vật khoa học hay chính trị hay là một cơ sở nào có uy tín quốc tế công nhận giá trị đó hay không ạ?
Chính bởi vì tôi muốn là các nhà nghiên cứu về Biển Đông cũng như là vấn đề chủ quyền tranh chấp ở Hoàng Sa Trường Sa đó, ở nước ngoài đó, quan tâm tới. Cho nên là tôi không phải chỉ có ở trong nước mà tôi muốn là cái tất cả cái công trình của tôi đó, tôi tập hợp lại đó, thì được dịch ra tiếng Anh và để cho những cái nhà nghiên cứu nước ngoài đó là tiếp cận tới.
Tháng 8 năm ngoái, ông đã gửi được tập hồ sơ tài liệu về chủ quyền của Việt Nam ở tại Trường Sa và Hoàng Sa đến National Geographic Society, tức là Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ đó. Và tài liệu này đã được chuyển tới hai nghị sĩ chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Thì tới nay những nơi đó có phản hồi gì đối với ông không?
Khi mà tôi tới những cái nơi đó đó và cả cái trung tâm nghiên cứu chiến lược của Mỹ đó, thì họ phải nói là họ tiếp rất là nồng hậu. Sau đó tôi biết rằng là chỉ có độ vài tuần sau thì ông Shipwreck đã đến Việt Nam. Tôi chưa có cái dịp để mà hỏi rằng là ông đã đọc và như thế nào. Tôi nghĩ rằng là khi mà đọc đến tài liệu mà tức là những cái, nhất là cái phụ bản nó gồm có những cái chính văn mà, tức là những cái tài liệu rất là cụ thể, thì tôi nghĩ là ai đọc đó thì có thể thấy rõ.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, năm nay thì ông đã đi Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 4 để mà có thể vận động cho một bản dịch Anh ngữ cho cái hồ sơ tài liệu mà ông vừa đề cập tới đó. Hồ sơ tài liệu này thì ông đã dày công sưu tập và soạn thảo trong 40 năm nay. Thế thì việc mà vận động cho một bản dịch Anh ngữ cho hồ sơ đó đó, như ông nói là ông muốn rằng người Mỹ biết để cho người Mỹ và người nước ngoài coi, chứ không phải người Việt dịch tiếng Mỹ. Thế thì việc đó đã tiến triển tới đâu và ông đã gặp trở ngại nào?
Dạ, thì khi ngay mà đầu tháng 5 đó thì tôi đã lên Seattle để gặp một người Mỹ là ông James Milton, thì ông cũng giúp tôi, và sau đó thì ông James Neck cũng giúp tôi. Thế nhưng mà cái biết số lượng được hơn 500 trang ấy, thì bất cứ một người Mỹ nào đó thì tôi nghĩ rằng là chỉ cũng bỏ một công sức nhất định thôi, không thể giúp tôi một cách hoàn thiện được. Và vì vậy tôi mới cố lặn lội lên Boston đấy, ở Harvard, thì tôi mới đặt cái vấn đề làm thế nào để cách nào đây, và cần thì phải thuê một cái người nào đó, một cái chuyên gia nào đó mà có thể về tiếng Anh, người bản xứ rất tốt thì làm mới được, thì hoàn chỉnh. Thì như vậy tôi mới an tâm để mới có thể đưa cái tài liệu của tôi đã đến các thư viện. Thì vấn đề là đặt ra là chưa có cái người nào mà để cái thời gian dài để mà chỉnh lại theo cái điều mà tôi mong muốn, tức là nó vừa hợp với lại cái văn phong của người Mỹ và nó chính xác. Thì tôi đang chờ đó, và tôi mong rằng là nếu mà cách nào đây để mà hỗ trợ, như tôi nói, nó lại có một cái ngân khoản nào để có thể thuê hẳn một cái người, thì bây giờ là chưa nhỉ.
Chúng tôi được biết là xét trên bình diện pháp lý quốc tế đó, thì những chứng tích lịch sử dường như là nó không có giá trị mạnh bằng là những chứng cứ pháp lý về chủ quyền và quyền tài phán, như là những văn thư hành chánh, nhất là những văn thư bang giao quốc tế liên quan đến chủ quyền và quyền tài phán, ví dụ như những cái tài liệu của quân đội Mỹ hồi xưa đó. Thì đó nó mạnh lắm. Thế thì ngoài những tài liệu đó đó, hồ sơ của ông và của Việt Nam có chứa đựng những tài liệu pháp lý đủ để đánh bạt cái luận điểm của Trung Quốc không?
Theo tôi đó, thì nếu gọi là pháp lý quốc tế đó, ở đầu thế kỷ thứ 10, từ 20 đó, cuối thế kỷ 19 đó, tức là khi mà 1909, khi mà chính quyền Quảng Đông cho là đất vô chủ đó, Paracen là đất vô chủ để mà tranh chấp đó, thì trong cái thời đó thì phải nói rằng là cái pháp lý quốc tế là gì? Là phải chiếm hữu thật sự, tức là mang tính nhà nước. Tức là mang tính nhà nước, nó liên tục vào hòa bình. Thì bản thân tôi thì thấy ở Việt Nam là có rất nhiều những cái bằng chứng mà về pháp lý đó, từ cái châu bản đó của triều đình, hay là những văn bản địa phương nói về cái hành xử chủ quyền đó, mà lại không phải chỉ là cái tài liệu mà văn bản của nhà nước vậy mà thôi, mà chính sử hay là địa lý cũng còn nói rất rõ đó, hay là sách hồi điển nói về đó thì nói rất rõ. Và thêm vào đó là những chứng tích của phương Tây đó, những cái tài liệu rất nhiều. Ví dụ như người Trung Quốc thì họ nói rằng là Hoàng Sa là đất ven bờ, là một cái đảo ven bờ. Nhưng mà những cái tài liệu, rất nhiều tài liệu trong đó của ông, cái bản đồ của ông Tabe, hay là những cái tài liệu mà viết đó, của những ông Senyo hay là ông Kuslap, thì nói rất rõ đó là Paracen sơ cắt vàng, và là ở cái tọa độ mà hiện nay cái pháp lý quốc tế là Hiệp định Geneva quy định rất rõ rồi, là cái lãnh thổ cũng như ở bên Hải Phận, tức ở ngoài đó, thì là từ cái biên tích 17 là thuộc về chính quyền Việt Nam.
Xin cảm ơn tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã đã dành cho chúng tôi và quý khán giả của phỏng vấn này. Xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, một cơ sở tôn giáo nữa tại Việt Nam vừa bị ngăn cản tiến hành sinh hoạt bởi những người được cho là do chính quyền địa phương sai đến. Gia Minh trình bày tình hình này như sau.
Nơi xảy ra vụ việc vào ngày 1 tháng 7 vừa qua là giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh, Giáo hội Công giáo Việt Nam. Giáo điểm này thuộc địa bàn hành chánh thôn Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Nơi này cách thành phố Vinh chừng 130 km về phía Tây. Sau khi xảy ra vụ xô xát dẫn đến bị thương nặng cho một số người, thì tin cho biết Phó Chủ tịch huyện và trưởng Công an huyện Con Cuông có đến để dàn xếp vụ việc. Vào chiều ngày 3 tháng 7, chúng tôi điện thoại đến Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông theo số điện thoại được công khai trên trang mạng của tỉnh Nghệ An, nhằm tìm hiểu thông tin được phía giáo hội đưa ra như trên trang mạng của giáo phận Vinh và một số trang tin trên mạng khác. Tuy vậy, chuông reo nhiều lần mà không ai bắt máy. Chúng tôi liên lạc được với một giáo dân, người này cho biết bị hành hung trong ngày 1 tháng 7, đến nay vẫn còn đau, chưa thể trả lời những câu hỏi của chúng tôi về vụ việc và hẹn khi khỏe lại sẽ trình bày chi tiết.
Xin lỗi anh, tôi đang còn đau, bây giờ không thể trả lời được, đang còn nằm, bây giờ đang đau, nói to không nói được, nên có chị tạm ổn rồi là anh sẽ gọi lại sau.
người giáo dân bị hành hung đến 3 hôm sau vẫn còn đau như vừa nói, lâm vào cảnh người lành hóa người bệnh, vì bản thân ông cùng những giáo dân khác bảo vệ cho ngôi nhà nguyện tại giáo điểm Con Cuông khi bị nhiều người khác đến quấy rối đập phá hồi ngày 1 tháng 7. Vì nhà nguyện là nơi có đặt mình Thánh Chúa, tượng ảnh các đấng mà họ tôn thờ, nên khi nơi đó bị tấn công thì theo họ đó là hành động phạm thánh, phải bảo vệ nhà nguyện. Ngoài ra, những giáo dân cũng phải bảo vệ cho người linh mục đại diện cho giáo hội và cho Chúa đến giúp phần linh hồn cho họ, đó là linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục. Chính linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết về lực lượng đến gây rối, cản trở sinh hoạt tôn giáo tại giáo điểm Con Cuông hôm ngày 1 tháng 7 như sau.
Họ mà thương phục, tuy nhiên vì họ sống ở địa bàn Con Cuông mà giáo dân mình thì ở đó, thành ra họ nhận diện được rất là nhiều người trong số những người đến đó là công an và những người này người khác. Rồi khi mà đến đó thì ngày hôm đó nghe giáo dân bảo rằng là những người công an mà cho dù mặc thường phục nhưng mà đến đó đều mang còng đi theo. Rồi dùi điện, tức là những cái dụng cụ cần thiết để mà có thể là gây rối một cách hiệu quả, và không biết là có tính toán hay là không. Nhưng mà họ có điều đồng đến cả bác sĩ, và khi hỏi bác sĩ đến đây làm gì thì tức là trong số những người mà ở lại trong ngôi nhà nguyện thì trong đó có bác sĩ, thì hỏi bác sĩ tại sao mà lại đến đây để mà gây rối, thì họ trả lời rằng là tại chính quyền bảo họ đến để rồi lỡ chẳng may xảy ra chuyện này chuyện khác thì để mà sơ cứu. Thì như vậy, theo như những cái lời khai của họ như vậy thì chắc là họ có cái chủ đích đến để mà gây rối.
Sau khi căng thẳng tại giáo điểm Con Cuông giảm đi và hôm sau linh mục Nguyễn Đình Thục ra về, thì ông cũng nhận thấy nhiều lực lượng chức năng trên đường về như sau.
Khi chúng tôi vừa dọc đường thì thấy bên nhà cầm quyền đã điều động một cái lực lượng rất là lớn, cảnh sát cơ động, rồi chó nghiệp vụ, rồi cảnh sát giao thông, và rất là nhiều người họ đứng dọc theo hai lối đường, không biết là họ điều động đến với mục đích gì mà họ đã điều động một cái lực lượng rất là lớn như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi đã về an toàn và họ không có gây ra một cái sự việc nào khác nữa.
Ông cũng nhắc lại nguyện vọng và tâm tư của chừng 300 giáo dân đang sinh hoạt tại giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh.
Ước nguyện của tôi cũng như là của bà con giáo dân Con Cuông là họ chỉ ước mong một điều rằng là họ được tự do để hành đạo. Dĩ nhiên một người công giáo thì hàng tuần phải được đi tham dự đánh lễ, rồi phải có một nơi để thờ phượng. Những lúc nào mà có những vấn đề trong cuộc sống thì họ có nơi để đến để gặp gỡ Chúa. Chính vậy thì bây giờ cái nguyện vọng lớn nhất của họ là nhà cầm quyền phải tạo điều kiện để cho họ có một nơi hợp pháp để mà thờ phượng Chúa. Tôi nghĩ rằng là trong hiến pháp của Việt Nam bảo được tự do tín ngưỡng, thì tôi nghĩ rằng là nói về tín ngưỡng thì không phải là quy định cái suy nghĩ ở trong đầu, bởi vì gì mà nó nằm ở trong cái suy nghĩ của mình thì cái đó không cần pháp luật. Tại vì tôi ghét anh hay tôi thương anh thì cái đó ai mà kiểm soát được. Nhưng mà đã nói về tín ngưỡng thì phải chấp nhận là có những nghi lễ, rồi có cộng đoàn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà chấp nhận tự do tín ngưỡng thì phải chấp nhận để cho bà con giáo dân được quy tụ để mà thờ Chúa, để mà cử hành những nghi lễ của cái tôn giáo của mình. Tôi nghĩ như vậy, thành ra là mỗi người chúng tôi lên để mà dâng lễ, chúng tôi không có làm gì sai cả. Chúng tôi chỉ lên để dâng lễ hàng tuần để thờ phượng Chúa. Và dĩ nhiên trong phần lời thì chúng tôi những người linh mục luôn dạy cho giáo dân những điều hay lẽ phải. Tôi không có làm gì xúc phạm đến ai cả.
Được biết giáo điểm Con Cuông hình thành từ năm 2010 đến nay nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh cho những giáo dân đến khu vực này sinh sống. Đây không phải lần đầu tiên nơi này bị gây rối ngăn chặn sinh hoạt tôn giáo. Hồi ngày 13 tháng 11 năm ngoái, chính quyền huyện cũng từng huy động lực lượng gồm công an, dân phòng chừng 300 người đến để gây rối khi linh mục và giáo dân đang cử hành thánh lễ của người Công giáo. Một vụ việc khác cũng xảy ra tại ngôi nguyện đường nhỏ của giáo điểm Con Cuông. Là vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, nơi này chịu nhận một quả mìn tự chế ném vào. Theo trình bày của linh mục Nguyễn Đình Thục, thì trong năm tuần lễ gần đây, nhà nguyện giáo điểm Con Cuông luôn bị cơ quan chức năng địa phương gây rối. Tất cả những người không theo đạo Công giáo đến tại nhà nguyện giáo điểm Con Cuông đều mặc thường phục, Tuy nhiên, theo giáo dân, thì đó là những viên chức công an hay chính quyền tại địa phương mà họ biết mặt. Như lời linh mục Nguyễn Đình Thục, thì trong ngày 1 tháng 7 có cả bác sĩ đi theo đoàn người đến tấn công vào nhà nguyện Con Cuông. Hẳn nhiên, những người đó không có cùng tín ngưỡng với người Công giáo, và họ đến đó vì được trả tiền hay bị ra lệnh phải đi và hành động. Tuy nhiên, hành động dùng bạo lực chống lại những người có tín ngưỡng được hiến pháp công nhận khiến cho những người khác đều thấy đó là một hạ sách trong việc thuyết phục người khác theo quan điểm không tín ngưỡng với họ.
Thưa quý vị, tại Campuchia, các tổ chức dân sự địa phương và quốc tế tố cáo tòa án Phnom Penh làm việc thiếu độc lập và khách quan trong việc giam cầm 13 người dân biểu tình chống việc cưỡng chiếm đất và tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.
Các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước lên án vụ tòa án Phnom Penh quyết định giam cầm 13 người dân tham gia biểu tình chống cưỡng chế đất đai, nhà cửa và không đền bù thỏa đáng. Nhóm người này phải ở tù hơn một tháng trước khi tòa án phúc thẩm quyết định trả tự do cho họ, sau khi phiên tòa thiếu bằng chứng cáo buộc người dân chiếm đất bất hợp pháp. Trung tâm Nhân quyền Campuchia CCHR vừa ra thông cáo báo chí, hoan nghênh hành động của tòa án phúc thẩm. Tuy nhiên, trung tâm này gọi việc tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên phán quyết có tội đối với 13 phụ nữ này là một sự thất bại của hệ thống tư pháp Campuchia. Còn giám đốc tổ chức nhân quyền Likado là bà Phung Siêu Gách, người theo dõi suốt phiên xử nói rằng các tổ chức nhân quyền rất thất vọng đối với hệ thống làm việc của tòa án. Trong quá trình xét xử, tòa án không thể cung cấp thông tin, bằng chứng để biện minh 13 phụ nữ vừa nói có tội. Những người phụ nữ bị tòa án xét thẩm kết án từ 2 đến 2 năm rưỡi tù giam là những phụ nữ sống ở hồ Bangkok, thuộc thủ đô Phnom Penh. Cộng đồng này thường xuyên tụ tập khiếu nại ông bà nhằm đòi công ty Sukaku Inc đền bù thỏa đáng thay vì đất đai và nhà cửa của họ bị cưỡng chế bằng bạo lực. Bên cạnh đó, cũng đòi chấm dứt tình trạng chính quyền địa phương lãm quyền, tham nhũng, không chịu cấp đất cho họ theo lệnh của Thủ tướng. Theo bà Phung Siêu Gách, vụ tranh chấp đất đai vẫn là đề tài nóng bỏng tại xứ Chùa Tháp. Hầu hết người dân khiếu nại ông bà nhưng thường bị chính quyền đàn áp, khống chế và chụp mũ rồi bắt bỏ tù. Vụ án người phụ nữ Hồ Bangkok là một thực tế. Bà mong muốn chính phủ có biện pháp giải quyết thiết thực hơn và tòa án miễn truy cứu, chiếm đất trái phép cho 13 phụ nữ nói trên. Bà Phung Siêu Gách. Để ý, tôi cho rằng người nào chiếm đất dân thì phải đền bù cho dân một cách thỏa đáng. Đặc biệt thời gian bị tù đày, họ và gia đình tổn thất rất nhiều. Chúng tôi thừa nhận bất cứ nước nào cũng có kế hoạch phát triển, nhưng trong quá trình phát triển kinh tế, đất nước buộc phải đền bù thỏa đáng. Cách đây 6 năm, có khoảng gần 5.000 hộ gia đình người Campuchia lẫn người Việt sống tại hồ Bangkok thuộc phường Sắc Chót, quận Đôn Pênh. Chính phủ Phnom Penh buộc phải di dời để lấy đất cho công ty Sukaku Inc thuộc sở hữu của một nghị sĩ thuộc đảng của ông Hun Sen, cho phép công ty xây dựng trung tâm thương mại. Hiện chỉ còn lại hơn 700 gia đình kiên quyết không nhận tiền đền bù vì không thỏa đáng, còn phía công ty đã cho bơm cát đầy hết hồ. Hồi ngày 24 tháng 5 năm 2012, 13 phụ nữ trong số khoảng 200 người bị cảnh sát bắt giữ, rồi sau đó tòa án xét thẩm kết án từ 2 đến 2 năm rưỡi tù giam về tội danh chiếm đất trái phép sau một phiên xử hấp tấp, không luật sư và không bằng chứng. Sau khi phiên xử phúc thẩm làm việc gần 5 tiếng vào ngày 27 tháng 6, thẩm phán Sen Siwutha, kiêm chủ tịch hội đồng xét xử của tòa án phúc thẩm, ra quyết định giữ nguyên phán quyết nhưng có sửa đổi một số điểm vi phạm. Ông giảm bản án của họ xuống còn 1 tháng 3 ngày là thời gian mà họ ở trong tù. Thẩm phán Sen Siwutha nói lý do được giảm bản án vì những phụ nữ vừa nói thiếu hiểu biết và không có ý định gây rối. Ông cho biết. Ông nói rằng, hành động của 13 bị cáo đều tham gia khiếu nại với người dân như nhau. Họ không có hành động chống đối công ty hay chính quyền thi hành công vụ. Hội đồng xét xử phán quyết giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm Phnom Penh. Tuy nhiên, do các bị cáo đều là phụ nữ, trình độ học vấn thấp và căn cứ vào hoàn cảnh thực tế, trong đó có bị cáo Tê Văn Ni, Hên Mông, Trinh Liếp, Công Chanh Tha v.v. sẽ được giảm án xuống 1 tháng 3 ngày, là thời gian mà bị cáo ở trong tù. Ted Vanney, 31 tuổi, vừa bước khỏi tòa án phúc thẩm cho RFA biết rằng, bà rất mừng khi thấy người dân đứng lên khiếu nại đòi quyền sống của mình, đặc biệt là đòi thả những phụ nữ đại diện cộng đồng Hồ Bangkok. Bà nói, tòa án sẽ thẩm câu kết với các quan chức tham nhũng, tiên phạt tù bà, và mong muốn lấy đất 12,44 hectare mà Thủ tướng Hun Sen quyết định đền bù cho người dân không chịu di dời. Tây Văn Ni cho biết thêm. Đấy, tòa án và quan chức tham nhũng dùng thủ đoạn kết tội chúng tôi, rồi đưa chúng tôi vào tù nhằm gây áp lực lên tinh thần người dân ở Hồ Bangkok, cũng như nhiều nơi khác. Tuy nhiên mưu đồ ấy càng làm người dân đau khổ, họ càng đứng lên. Trước khi chúng tôi được trả tự do, đã có hàng trăm người phụ nữ tụ tập phiên ngoài phiên tòa, nhiều người bị thương do va chạm với cảnh sát. Khi phiên xử đang diễn ra, đã có gần 400 người dân từ cộng đồng Hồ Bangkok khiếu nại ôn hòa, ủng hộ người đại diện của mình. Trong đó có cả người Campuchia và rất nhiều bà con người Việt bị cưỡng chế, hát bài hát mất đất, hô khẩu hiệu đòi trả tự do cho người đại diện của mình, đòi tòa án xử lý minh bạch và công bằng, đòi chính phủ tôn trọng luật đất đai, vân vân. Tuy nhiên, cuộc tuần hành trước tòa phúc thẩm bị cảnh sát, an ninh và hàng trăm công an chặn lại. Hai bên đã va chạm ít nhất 2 lần khi một phụ nữ bị sảy thai và một số người khác bị thương. Bà Sơn Thị Kê cho biết.
Tôi đòi hỏi dân sinh này là xin để cho được có cái nhà ở. Mặc dù nhà nước có khai thác để cho mà tốt đẹp cái thành phố thì tụi tôi chấp nhận. Nhưng mà tụi tôi thì xin là bằng giá sòn xa cho tụi tôi được sống bằng cái sự tư nghèo cho đến tới giàu khác lên. Nhưng mà khi mà khai thác mà tụi tôi đang sống mà bình yên, có nghề nghiệp, đang làm ăn con cháu tôi nè. Cháu thì có nhà trường học, nhà nước có giúp đỡ, chúc đỉnh. Rồi bây giờ khai thác đưa tụi tôi đi núi rừng đâu có cái gì. Trường học không có, nhà tư công ta không có, rồi tụi tôi làm sao sống. Sống như vậy thì tôi không bằng lòng, tụi tôi mới đòi hỏi. Mà Thủ tướng Hun Sen đã có ghi trong dân giấy đàng hoàng cho dân chúng tôi lại được 12 hectare, 44 mét. Tại trong đất Bangkok đó, hình thử là tụi tôi phải sinh tại đất Bangkok đó, chứ còn đưa ra cho khác tụi tôi không thể đi được.
Trong những thời gian 13 phụ nữ trên phải bị tù, hàng trăm trẻ em từ Hồ Bangkok tập trung khiếu nại hàng tuần. Có lúc cầu xin tòa án thả mẹ và người làng của họ, lúc cầu xin quốc vương Norodom Sihamoni can thiệp. Tuy nhiên áp lực mà chính phủ Phnom Penh phải chịu mạnh nhất có lẽ xuất phát từ các nước châu Âu, Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước. Họ luôn đặt vấn đề với Phnom Penh trước khi viện trợ nước này. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Và sau đây, mời quý vị nghe phần tóm lược tin tức.
Số người sử dụng Internet tại Việt Nam tính đến cuối tháng 6 có hơn 32 triệu người, tức giảm 1 triệu người so với số liệu công bố hồi đầu năm. Một người gốc Việt bị truy tố vì tội giúp đỡ nhóm khủng bố Al-Qaeda, đó là ông Phạm Minh Quang, 29 tuổi. Ông bị truy tố 5 tội, và nếu bị kết án có tội, ông có thể bị kêu mức án từ 40 năm tù giam đến chung thân. Báo Nhân dân Nhật Báo số ra hôm 3 tháng 7 vừa qua khẳng định là tại cuộc họp Bộ trưởng ASEAN sắp diễn ra tại Campuchia, Philippines sẽ dùng mọi cách để khuấy động Biển Đông. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm thứ Ba đề xuất được tham gia tập trận cứu nạn chung với Úc và Hoa Kỳ. Đây là một dấu hiệu cho thấy Jakarta giảm bớt quan ngại về việc Hoa Kỳ triển khai binh lính tại miền Bắc nước Úc. Ông Quách Kim Long, một người thân cận với ông Hồ Cẩm Đào, sẽ thay thế cho ông Lưu Kỳ trong cương vị bí thư thành ủy Bắc Kinh. Quyết định này có thể giúp cho ông Hồ Cẩm Đào duy trì được sự ảnh hưởng của mình khi ông về hưu vào cuối năm nay. Giới chức địa phương tỉnh Tứ Xuyên bác bỏ tin có người chết trong cuộc biểu tình phản đối xây dựng nhà máy hợp kim đồng và cảnh cáo ngăn cấm những hoạt động tụ tập như thế. Bắt đầu hôm Chủ nhật, hàng ngàn người bao gồm cả học sinh và sinh viên biểu tình phản đối việc xây dựng nhà máy hợp kim đồng tại địa phương này vì quan ngại cho môi trường. Bà Aung San Suu Kyi lên tiếng nói rằng gọi Miến Điện là Burma thì không có gì sai cả. Lời phát biểu của bà được đưa ra sau khi chính quyền dân sự Miến lên tiếng nhắc nhở yêu cầu bà dùng từ Myanmar thay cho từ Burma. Đại diện đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói rằng bắt buộc phải có một thỏa thuận ngừng bắn thật sự tại Syria khi số người thiệt mạng ngày càng lên cao. Người phát ngôn của ông Kofi Annan nói rằng cuộc họp giữa các nước lớn tại Thụy Sĩ hôm thứ Bảy vừa qua đã đạt được một số thỏa thuận và cũng nói rằng có một sự thay đổi giữa Trung Quốc và Nga đối với vấn đề Syria.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thơ cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông, hay Box 49 Tokyo, CPO Tokyo 100-91 Japan. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin lưu ý là trên trang web www.rfa.org, trong phần tiếng Việt, hiện nay có phần video tin tức hàng ngày và hai chuyên mục Thời sự Việt Nam và Thời sự Quốc tế tuần qua. Ngoài ra, trang web cũng lưu giữ những chương trình và bài vở trong hơn 2 tháng để quý vị có thể vào xem và nghe lại. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị với tiếng hát Tường Nguyên qua nhạc bản Hoa Tím Ngày Xưa.
Tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều, tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cùng vườn xưa chốn này, nhặt hoa tím rụng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương. Trời chờ tháng năm lòng ngóng chờ. thời gian trôi biết ai về chốn nào. Đâu đây dư gửi tâm tư luyến thương, ngước nhìn khoa tim sùng tình sao hững hờ. Người xưa ơi thấu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.